chính sách mới mỗi tuần.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chính sách mới mỗi tuần. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều 15. Cách tính thời hạn. 1. Cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định về thời hạn của Bộ Luật Dân sự. 2. Thời hạn dành cho người nộp đơn và bên liên quan tiến hành việc nộp sửa đổi bổ sung tài liệu hoặc có ý kiến có thể được gia hạn một lần bằng đúng thời hạn đã được ấn định trong thông báo của Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp với điều kiện người yêu cầu gia hạn phải nộp văn bản yêu cầu gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ấn định và nộp lệ phí yêu cầu gia hạn theo quy định. 3. Không tính vào thời hạn khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, làm cho tổ chức cá nhân có quyền nghĩa vụ không thể thực hiện được quyền nghĩa vụ của mình trong phạm vi thời hạn nếu tổ chức cá nhân đó có yêu cầu và có chứng cứ xác đáng chứng minh tình trạng đó. Trường hợp yêu cầu được chấp nhận, Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định, thông báo thu hồi quyết định, thông báo đã ban hành với lý do tổ chức cá nhân không thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thời hạn và khôi phục quá trình xử lý đơn thư để trở về tình trạng như chưa kết thúc thời hạn. 4. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được, ví dụ thiên tai, địch họa, và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động, ví dụ ốm đau, đi công tác, học tập ở nơi xa, làm cho người có quyền nghĩa vụ không thể biết về việc quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền nghĩa vụ của mình. Điều 16 sửa đổi bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. 1. Trước khi Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ người nộp đơn có thể. A. Sửa đổi bổ sung các tài liệu trong đơn với điều kiện việc sửa đổi bổ sung không được mở rộng phạm vi khối lượng bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế bộ ảnh chụp bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp bản vẽ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. B. Sửa đổi về tên địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên quốc tịch, địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí kiểu dáng công nghiệp, sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp. 2. Việc sửa đổi bổ sung đơn được thực hiện như sau. A. Trường hợp sửa đổi bổ sung đơn do người nộp đơn chủ động thực hiện sau khi Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận đơn hợp lệ, kể cả thay đổi về đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Đơn yêu cầu sửa đổi bổ sung phải được làm theo mẫu số 04 tại phụ lục 2 của nghị định này. B. Trường hợp sửa đổi bổ sung đơn trước khi Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc sửa đổi bổ sung đơn trên cơ sở thông báo của Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến đơn đó yêu cầu sửa đổi bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản trong đó nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi bổ sung. C. Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa đổi bổ sung với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn có cùng loại đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong một tờ khai hoặc một văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung. D. Người yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn phải nộp các loại phí sau đây. D1. Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi bổ sung cho mỗi nội dung sửa đổi theo quy định và bản sao chứng từ nộp phí. Trường hợp nộp phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. D2. Phí công bố thông tin sửa đổi bổ sung đơn theo quy định nếu nội dung sửa đổi bổ sung phải được công bố theo quy định tại điểm A khoản 3 điều này. Trường hợp việc sửa đổi bổ sung phải được thực hiện để khắc phục những sai sót do lỗi của Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn không phải nộp phí công bố. D. Đối với yêu cầu sửa đổi bổ sung các tài liệu sau đây, người nộp đơn phải nộp tài liệu tương ứng đã được sửa đổi bổ sung. D1. Một phần hoặc toàn bộ bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế đối với đơn đăng ký sáng chế. D2. Bốn bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí. D3. 4 bộ bản vẽ hoặc 4 bộ ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. D4. 5 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. D5. Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tài liệu sửa đổi bổ sung đơn phải đáp ứng quy định về các tài liệu đó tại phụ lục 1 của nghị định này. Đối với yêu cầu sửa đổi bổ sung tại điểm D1, D2 và D3 khoản này, người nộp đơn phải nộp kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung so với tài liệu ban đầu đã nộp. E. Đối với trường hợp sửa đổi tên địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên quốc tịch của tác giả, người nộp đơn phải nộp tài liệu xác nhận, bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, hoặc tài liệu pháp y, bản sao có chứng thực, chứng minh việc thay đổi, quyết định đổi tên địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên địa chỉ. Đối với trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xử lý yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn như sau. A. Công bố các nội dung sửa đổi bổ sung trong trường hợp yêu cầu sửa đổi bổ sung thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, tên quốc tịch của tác giả sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ nếu có, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa dịch vụ kèm theo, bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và tên sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. B. Trường hợp người nộp đơn yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn theo quy định tại điểm A khoản 2 điều này, nội dung sửa đổi bổ sung được thẩm định theo quy định tại điều 109 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan. C. Yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thuộc các trường hợp dưới đây thì đơn phải được thẩm định lại và người nộp đơn phải nộp phí theo quy định. C1. Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn, bản mô tả sáng chế, bản mô tả bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý. C2. Thay đổi người nộp đơn nhãn hiệu. D. Thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi bổ sung trong thời hạn quy định tại khoản 4 điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ. D. Thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn tại các văn bản gửi cho người nộp đơn trong quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp liên quan đối với trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều này. Điều 17. Tách đơn rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp yêu cầu thẩm định nội dung chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế. 1. Việc tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau. A. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể tách đơn, tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế, một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, một phần danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới gọi là đơn tách. B. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu nếu có. Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu. Ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn ban đầu mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách, nhưng không phải nộp phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trừ trường hợp tách đơn kiểu dáng công nghiệp do không bảo đảm tính thống nhất, đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu, đơn tách phải được công bố theo quy định. C. Người nộp đơn phải nộp bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu khi nộp đơn tách. D. Đơn ban đầu sau khi bị tách tiếp tục được xử lý theo thủ tục xử lý đơn hoặc theo thủ tục sửa đổi đơn. 2. Việc rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định tại điều 116 của Luật Sở hữu trí tuệ được thực hiện như sau. A. Việc rút đơn phải do chính người nộp đơn hoặc do người đại diện được người nộp đơn ủy quyền thực hiện thông qua tuyên bố bằng văn bản. Đối với đơn nộp qua đại diện, trong văn bản ủy quyền phải nêu rõ việc ủy quyền rút đơn hoặc phải kèm theo thư lệnh chỉ rõ số đơn cần rút. B. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp B1 ra thông báo chấp nhận rút đơn trong trường hợp yêu cầu rút đơn đáp ứng quy định tại điểm A khoản này và chấm dứt việc xử lý đơn ghi nhận việc rút đơn trong hồ sơ đơn. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã rút không thể được khôi phục mà chỉ có thể dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo quy định tại khoản 3 điều 116 của Luật Sở hữu trí tuệ. B2 ra thông báo dự định từ chối chấp nhận rút đơn trong trường hợp yêu cầu rút đơn không đáp ứng quy định tại điểm A khoản này và ấn định thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn khắc phục thiếu sót. B3 ra thông báo từ chối chấp nhận rút đơn nếu người nộp đơn không khắc phục thiếu sót trong thời hạn quy định tại điểm B2 khoản này hoặc khắc phục thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu. 3. Việc chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 115 của Luật Sở hữu trí tuệ được thực hiện như sau. A. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại đối với toàn bộ hoặc một phần của đơn, với điều kiện người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn đối với đơn chuyển đổi theo quy định. Đối với trường hợp chuyển đổi một phần của đơn, người nộp đơn phải thực hiện thủ tục tách đơn trước khi yêu cầu chuyển đổi. B. Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục tiến hành thủ tục xử lý đơn chuyển đổi theo quy định tương ứng, nhưng không thực hiện lại các thủ tục đã tiến hành đối với đơn trước khi có yêu cầu chuyển đổi. 4. Người thứ ba yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ theo quy định như sau. A. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải làm theo mẫu số 05 tại phụ lục 1 của nghị định này. B. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại khoản 1 và 2 điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ. C. Người yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định. D. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được thông báo cho người nộp đơn đăng ký sáng chế đó trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. D. Trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung không hợp lệ, trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo và ấn định thời gian 2 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu thẩm định nội dung sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người yêu cầu thẩm định nội dung không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn ấn định hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối thẩm định nội dung đơn. E. Trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiến hành thẩm định nội dung đơn theo quy định tại điều 114 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan và thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn cho người có yêu cầu. Điều 18. Ghi nhận thay đổi người nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc thay đổi người nộp đơn trên cơ sở chuyển nhượng thừa kế kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 2. Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn được thực hiện như sau. A. Hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn bao gồm A1. Yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn làm theo mẫu số 05 tại phụ lục 2 của nghị định này. A2. Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, bản gốc hoặc bản sao có chứng thực phải có các nội dung chủ yếu gồm tên địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng, số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó. A3. Bản sao chứng từ nộp phí lệ phí theo quy định, trường hợp nộp phí lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. B. Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một người nộp đơn có thể được thực hiện trong cùng một tờ khai với điều kiện phải nộp phí thẩm định theo quy định tương ứng với số lượng đơn được yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng. C. Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn được xử lý như yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn theo quy định tại điều 16 của nghị định này. Trường hợp yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định. 3. Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do thừa kế kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo yêu cầu trên cơ sở thừa kế kế thừa tài sản khi hợp nhất sáp nhập chia tách pháp nhân liên doanh liên kết thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. Thủ tục yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn trong các trường hợp này được thực hiện như thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại Điều 16 của nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe một chính sách mới mỗi tuần.